chương trình đọc truyện trên radio. Các bạn thân mến, không rủ được Đức đi cùng xe, buồn vì thái độ của Đức, Tuấn rủ Thúy đi chơi Hồ Tây. Biết Tuấn buồn vì bị Đức từ chối, nhân cơ hội nghe tin Tuấn ốm, Thúy đến thăm nhà Tuấn cho dù cô biết trong lòng Tuấn lúc này chỉ có Đức. Vào một ngày đẹp trời, Tuấn quyết định đến thăm nhà Đức để muốn biết thái độ rõ ràng của cô. Nhìn chàng trai Hà Nội khôi ngô, sáng sủa, bạn của con gái đến chơi, ông bà Bình bố mẹ Đức rất mừng. Ngược lại, Đức vẫn thờ ơ. Cô nói thẳng với Tuấn, giữa hai người chỉ là tình bạn. Cô khuyên Tuấn nên nhận lời yêu Thúy, vì cô cũng biết Thúy rất yêu Tuấn. Nghĩa là em gái Đức, khác hẳn với sự tình yêu bồng bột nông nổi của chị gái. Suốt hơn 4 năm đại học, Nghĩa thầm yêu Hoan, người thầy giáo trẻ dạy cô năm lớp 12. Nhân dịp 20 tháng 11 đến thăm thầy, cả hai biết được tình cảm ấy đã chín. Nghĩa tự nhủ, sẽ quyết tâm phấn đấu học, đợi ngày ra trường để xứng đáng với tình cảm của Hoan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 3 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Nói cho công bằng thì chỉ trong các cuộc thử, các cô gái mới có thể tìm ra bản chất sở khanh của đối tác. Đây là một vấn đề xã hội được nêu ra trong nhiều cuộc hội thảo để tìm tiếng nói chung. Người ta còn muốn đưa vào dự thảo luật hôn nhân và gia đình. Quốc hội đã thảo luận nghiêm túc nhưng không được đa số ủng hộ. Anh cũng không đồng tình với chủ trương cưới thử. Nhưng anh thấy yêu thử thì có thể. Trong chuyện này, không để lại di chứng đạo đức hay hậu họa thể xác cho ai. Cả hai bên nam nữ đều có điều kiện lựa chọn, có cơ hội đồng đều, cả may lẫn rủi. Đức cúi đầu suy nghĩ, vừa có vẻ nghi ngờ, lo sợ, vừa bị thuyết phục quyến rũ. Anh là một triết gia, một gã phù thủy, hay đơn giản hơn chỉ là tay tán gái bè mép. Thấy cô im lặng, dao động, Tùng lấn tới. Em đồng ý với anh chứ, em chưa nói là yêu cũng được, nhưng xin cứ thử. Nếu không vừa ý, em có thể tạm dừng cuộc chơi. Xin hội ý, tham vấn, hoãn một thời gian hoặc từ chối thẳng thắn. Không có gì nguy hiểm đâu. Đức im lặng hồi lâu, không tranh cãi. Đầu cúi xuống, cô vặt những lá xanh non trên thảm cỏ. Nhưng cuối cùng, Đức đã ngước mắt nhìn anh, mỉm cười. Tùng xoay mình cô lại và cả hai soi bóng mình trong mắt nhau. Hai khuôn mặt sát lại. Tùng thơm nhẹ lên mái tóc bờ vai và mơn man trên gò má. Đức đờ đẫn như để thưởng thức những cảm giác đắm đuối. Nhưng khi Tùng tìm đến làn môi thì cô đẩy anh ra và đứng dậy. Đừng làm thế anh. Ôi, em sợ. Anh xin lỗi, anh yêu em mà. Anh muốn chúng mình là một, muốn em nếm thử một chút hương vị tình yêu của anh. Thấy nhạt nhẽo, em khước từ cũng chưa vội. Hãy tin anh đi. Không nên áp đặt quan điểm lẫn niềm tin. Em muốn nó phải đến từ trong em. Hôm nay em đã thỏa hiệp quá nhiều rồi. Chưa nếm thử men say mà em đã thấy ngất ngây run sợ. Nếu trận đấu tiếp diễn, anh luôn luôn lấn tới, tính trắc nghiệm khoa học mất đi, em khó mà giữ được tỷ số hòa. Chúng ta tạm biệt nhau thôi. Nói rồi, Đức ra lấy xe dắt đi luôn. Tùng lẽo đẽo bám theo. Cả nhà ông Bình ngồi ở phòng khách vẻ nôn nóng chờ đợi. Hai chiếc kim đồng hồ dựng đứng chập nhau, rồi thong thả điểm 12 tiếng. Không còn lớp học khuya nào kéo dài đến tận bây giờ. Đức vẫn chưa về. Ông Bình bảo vợ. Bà thử gọi điện đến trung tâm ngoại ngữ hỏi tình hình xem sao. Chưa bao giờ thấy con Đức về muộn như thế. Bà Nga lắc đầu ngần ngại. Giờ này trung tâm đóng cửa rồi, còn ai nghe máy đâu mà hỏi. Có khi học sinh tan trường nhưng thầy cô vẫn ở lại họp hành, phổ biến kế hoạch gì chăng? Nghĩa can. Bố mẹ chỉ lo nghĩ hão huyền thôi. Con gái lớn rồi cũng phải có bè bạn rủ đi chơi bời mới hy vọng kiếm được anh chồng chứ. Nó chỉ nói đi dạy học, chứ có bài đi chơi bời gì đâu. Chẳng lẽ theo bạn trai đi chơi liền 5 tiếng? Nghĩa cười. Bố mẹ nhớ kỹ lại xem, thuở trẻ đi tìm hiểu, có lần nào hai cụ đi quá giờ không? Với tình yêu thì thời gian có thể co giãn mà. Chắc chờ hết tiếp trên lớp, chàng nàng mới kéo nhau đi chơi công viên. Ông Bình lo ngại. Mỗi thời một khác, hồi chiến tranh, bộ đội phải tranh thủ thời gian nghỉ, nên đôi lần cũng quá giờ. Nhưng thời bình, thiếu gì cơ hội mà lại phải kéo nhau đi đến nửa đêm như thế. Con gái không biết ý tứ giữ gìn thì có lúc khốn nạn đấy. Ông chỉ nghĩ những chuyện lăng nhăng, dại dột thôi. Nghĩa biện hộ cho chị cũng là dọn đường cho mình. Bố con nghĩ đúng đấy. Nhưng dù có đầy nguy cơ tiềm ẩn, bọn con cũng phải liều mạng dấn thân. Cũng thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm. Chẳng hơn cứ rú rú trong nhà để cầu mong phép màu của Chúa sao? Xưa kia bố mẹ từng đi chơi khuya, chắc cũng thấy thế, đúng không ạ? Bà Nga cười. Đi với bố mày, tao cũng chết khiếp. Bám dài nhằng nhẵng như Sam. Có nhiều đêm quá 1 giờ sáng vẫn chưa tha. Mẹ sợ ông bà ngoại mắng, còn bố thì chỉ cười trừ. Trời đất ơi, chuyện đó bà cũng bô bô ra thì giáo dục con cái thế nào đây? Với lại thời tôi với bà khác lắm. Chiến tranh cần phải lấy đêm làm ngày, phải cấp tập có nhanh đám cưới để còn ra trận. Hơn nữa, ngày ấy đạo đức được đề cao lên hàng đầu, chứ không tạp nham, chộp giật, ăn sống nuốt tươi như bây giờ. Đi như thế, nhưng có gì nguy hiểm cho bà đâu. Nghĩa cười khoái chí. Thế là bố mẹ thú tội hết rồi nhé. Làm gì có tội mà thú, tình yêu của bố mẹ là trong trắng thủy chung, nghiêm túc và gương mẫu. Còn chúng mày bây giờ thì cả nam lẫn nữ đều láo nháo hết. Đời con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ. Có bữa nó bôi nhọ thanh danh gia đình nhà mình thì nhục nhã lắm đấy. Bố không nên kết tội thời đại như vậy. Chúng con bây giờ được tự do, nhưng hệ số an toàn lại gấp 100 lần thời các cụ đấy. Bố mẹ sinh toàn con gái nên lúc nào cũng lo. Nhưng thôi, các con có thân phải giữ. Chúng tao chỉ cảnh báo thôi, chứ làm sao theo sát để chỉ vẽ được. Có tiếng xe lạch cạch bên ngoài. Vẻ mặt mọi người bỗng tươi tỉnh. Nghĩa đứng dậy mở cửa. Đức bước vào. Con chào bố mẹ ạ. Quá nửa đêm rồi mà cả nhà mình chưa đi ngủ ạ. Ông Bình cau mặt vẻ nghiêm khắc. Câu hỏi đó đang đặt ra với mày đấy. Đi đâu mà gần 1 giờ sáng mới về, làm cả nhà lo lắng. Dạ, con bị hỏng xe. Khuya không có chỗ chữa, nên đành dắt bộ về nhà. Dắt bộ à? Từ trung tâm về nhà, đi hết 3 tiếng. Đức lúng túng nhận ra sai lầm của kịch bản, chưa biết giải thích ra sao. Nghĩa cười đỡ đòn cho chị. Bố mẹ chẳng tế nhị chút nào, dồn chị ấy vào chân tường làm gì? Con gái lớn rồi, có nhiều chuyện không tiện nói. Các cụ tò mò quá. Bố mẹ muốn nghe cũng được, nhưng xin phép cho con đi tắm đã. Ông bố háu nghe nên bực mình. Mày định cho cả nhà ngồi chờ đến sáng để nghe chuyện kể đi chơi à? Bà mẹ khuyên. Đi đêm về tắm dễ cảm lạnh lắm đấy. Lau rửa qua loa thôi. Đức vâng rồi vội vàng đi vào trong. Ông Bình cằn nhằn lắc đầu. Con gái đi chơi đến 1 giờ đêm. Vừa về đã đi tắm là hỏng rồi. Ông chỉ hay suy đoán bậy bạ. Nó hỏng xe phải dắt bộ 4-5 cây số, mồ hôi mồ kê, không tắm rửa chịu sao được. Chỉ có ông quen ở bẩn, 1 xoa 3 đập, nhảy đại lên giường là giỏi thôi. Hai mẹ con cười khúc khích. Nghĩa nói, dù chẳng hỏng xe dắt bộ thì cũng không thể ngồi cho bố vặn vẹo thẩm vấn truy cung được. Chỉ có dòng nước mát mới làm trôi đi lớp bụi trần, trả lại cho chị ấy niềm thanh thản. Ông Bình lắc đầu nhún vai trước sự bao che, thông cảm của vợ và con gái. Đức từ trong phòng tắm bước ra tươi tắn, tự tin đến ngồi trước mặt bố. Bố mẹ cần khuyên bảo răn dạy gì con đây? Bố mẹ sinh con 1 bề, tất cả chỉ trông cậy vào 2 chị em. Lớn rồi, phải tìm nơi chốn mà nương tựa. Có bạn trai thì đưa về nhà tìm hiểu cho đàng hoàng tử tế. Đi đêm về hôm, lỡ xảy ra chuyện gì thì không những khốn khổ cho con, mà còn xấu mặt bố mẹ đấy. Bố mẹ muốn con có chồng, con đi săn đuổi lại sợ nguy hiểm, thế thì chỉ có chết già thôi. Bố muốn nói là cấm săn, nhưng cho phép con gài bẫy tại nhà cho an toàn. Đức nói vui. Gài bẫy trong nhà thì chỉ được gà hay chuột thôi. Không đi săn thì kiếm đâu ra anh chồng ra hôn. Bà Nga ngả theo ý kiến con gái. Đúng đấy, săn được thằng nào thì kéo nó về đây. Bố mẹ thông cảm, lảng đi cho mà nói chuyện. Đừng có ăn sống đốt tươi con mồi ngoài gốc cây, bãi cỏ, bờ hồ công viên. Hôm thằng Tuấn đến, bọn tao cũng ra ngồi quán nước cả tiếng đồng hồ cho chúng mày tự do đấy thôi. Thế lỡ nó bám dai đến nửa đêm thì bố mẹ ngủ đường à? Thì ra hôm nay mày đi chơi đêm với thằng nào rồi về nói dối là hỏng xe. Con danh này hư quá. Ông bố nhẹ giọng xuống thang. Hôm nay là lần đầu thì bố mẹ tha cho. Sau có đi thì phải xin phép hẹn giờ. Đi mà có kết quả thì mới đáng cho đi. Liệu đã chụp được thằng nào chưa? Con đang thử. Cũng gần rồi mẹ ạ. Bà Nga tò mò. Có phải cái thằng Tuấn đến đây hôm vừa rồi không? Mới nhìn qua, tao thấy nó cũng được đấy. Muốn gì cũng phải kéo nó về đây có lời với bố mẹ. Tao thích cái gì cũng phải đường đường chính chính, công khai vấn đề. Tuấn là anh chàng nào thế chị? Có phải cái cậu Chíp Hôi kém chị một tuổi đấy không? Không phải thằng Chíp Hôi ấy đâu. Anh này tên là Nguyễn Cảnh Tùng, dân xứ Nghệ, vừa tốt nghiệp kiến trúc. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ lẽ. Tùng được ông cậu nuôi cho ăn học. Bà mẹ ngạc nhiên. Quê tận Nghệ An kìa, sao con không tìm một đứa gần cận để còn biết tông tích họ hàng nhà nó? Lấy một thằng cha căng chú kiết, mẹ nọ con kia như thế, làm sao nắm chắc được tương lai? Ông Bình tỏ ra dễ tính. Vấn đề là con người nó kia, gia đình thì có quan trọng gì? Đây với Nghệ An cũng chỉ một đêm tàu, tôi sẽ chịu trách nhiệm điều tra nhân sự. Con sẽ bảo anh ấy đưa bản lý lịch có công chứng rõ ràng cho bố mẹ thẩm định. Bà mẹ hoài nghi. Tìm hiểu qua bản lý lịch thì có gì chính xác? Mấy thứ giấy tờ đó làm giả dễ như không. Bằng tiến sĩ còn là của dởm nữa là tờ lý lịch. Bà lại quá đa nghi rồi. Trường đại học người ta chấp nhận được thì mình phải tin chứ. Nhà mình vô nam dụng nữ. Thằng ấy có mồ côi, bố theo vợ lẽ, gia đình không bình thường thì nó mới chịu đến đây ở rể nhà bà. Bà liệu mà tính kẻ sau này lại ân hận. Nghe chồng nói, bà Nga thấy cũng có lý. Bà thỏa hiệp. Thôi được, bữa nào tốt ngày con đưa nó đến đây cho cả nhà xem mặt, rồi mới có ý kiến chính xác được. Bây giờ khuya rồi, cả nhà đi ngủ kẻo sáng mai không dậy nổi. Biết đâu rủi biến thành may, hung biến thành cát. Con săn đuổi được chàng rể tốt thì bố mẹ cũng thấy mát mặt. Ông bà Bình đi vào buồng, Nghĩa mới mòn men đến bên Đức thăm dò. Các người săn đuổi nhau ở đâu mà kín tiếng thế? Trong ký túc xá sinh viên hay ngoài vườn hoa? Mai trình diện ông rể tương lai, mà hôm nay bố mẹ vợ vẫn chưa biết tí gì về con người tài hoa đó. Chị chưa đến ký túc xá trường kiến trúc lần nào, mà cũng chẳng có mấy thời gian đi công viên nữa, chủ yếu là trên xoay bít. Nghĩa ngạc nhiên nhún vai lẻ lưỡi. Mẹ ơi, tìm hiểu nhau trên xoay bít, các người công khai trình diễn tình yêu cho hành khách cùng nghe sao? Thỉnh thoảng mới có dịp ngồi bên nhau thì thầm to nhỏ đôi lời. Thường thì đứng tựa vào nhau, trao đổi tình cảm qua bàn tay và ánh mắt. Nghĩa cười mỉa mai chế giễu. Tuyệt thật, tìm hiểu theo kiểu nhìn tận mắt, bắt tận tay, dây tận đùi như thế, chắc không thể mắc sai lầm được. Chị cũng chẳng biết nữa, đây là cuộc thử nghiệm lần đầu. Với những chàng trai trước đây, bắt chị nghe thuyết giáo hàng giờ, trao hàng chục lá thư tình, chị vẫn không sao mê được. Cảm xúc thường thì dễ sai lạc, song nó lại vô cùng đắm say và quyến rũ. Chị nghĩ khi yêu, người ta mới nghe được âm thanh siêu tần, mới nhìn thấu bóng đêm, mới đồng điệu được với những khát khao thầm kín. Và bàn tay mới ve vuốt thấu tận con tim nằm sâu trong lồng ngực. Em phục chị đấy. Em đã yêu, song chưa bao giờ cảm thụ nổi một tình yêu lãng mạn và hư ảo như chị. Hy vọng điều kỳ diệu đó đến sớm với em. Trong ký túc xá sinh viên kiến trúc, Tùng ngồi đánh bài với ba bạn. Họ hò reo vui vẻ mỗi lần phân thua thắng bại bị bôi dâu lên mặt. Cuộc chơi đang ở đỉnh cao trào thì Đức xuất hiện. Mấy chàng sinh viên dừng lại, vội lấy khăn lau đi bộ mặt nhem nhuốc. Cô phải cố nén cười lên tiếng. Tôi xin gặp anh Tùng vài phút ạ. Tùng quay ra, nhận thấy Đức thì reo lên. Đức, em vào trong này. Xin giới thiệu, Đức là bạn thân của mình. Còn đây là Hồng Đăng, Mai Dũng, Vũ Quốc, bạn học của anh. Em vào đi. Dũng nói giọng tầng bốc. Bọn tôi đã nghe Tùng nói về Đức, nhưng khi gặp thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Cô xinh đẹp quá. Đức e lệ, đỏ bừng khuôn mặt, trông cô càng xinh. Cảm ơn về lời khen của anh. Xin đừng làm tôi có ảo tưởng về mình. Sinh viên kiến trúc chúng tôi rất nhạy cảm với cái đẹp. Tôi nghĩ là Dũng khen rất chính xác đấy. Đức ngồi xuống đi. Anh sẽ đi tìm cái gì về uống cho vui. Thôi, em vội lắm. Em chỉ muốn gặp anh Tùng vài phút thôi. Hẹn các anh bữa khác. Mấy người bạn ý tứ chào Đức rồi lạc ra ngoài. Sao em vội thế? Đã đến đây thì cố gắng ngồi tiếp các bạn anh ít phút. Anh rất tự hào vì em đến thăm. Các anh đang vui vẻ thoải mái. Em đến là mọi người phải bỏ cuộc. Là sinh viên, chắc em cũng dễ thông cảm cho bọn này. Ký túc xá nam bao giờ cũng bừa bộn, ồn ào hơn. Sắp ra trường rồi mà vẫn chơi trò bôi dâu thì thật quá đáng. Anh xin lỗi, mấy bạn nghèo thì ít đến vũ trường phòng hát. Trò giải trí quen thuộc là đánh bài hoặc chơi cờ. Em uống nước đi. Em xin anh. Đức đến vội vã, chắc có chuyện gì cần nói. Anh đang lo sợ không biết lành hay dữ đây. Đức mỉm cười. Chuyện lành thôi, em muốn mời anh đến thăm gia đình em. Anh bằng lòng chứ? Tùng vui sướng nắm chặt bàn tay Đức. Ôi, anh đã bao ngày mong ước có vinh dự này. Nhất định anh phải đến chứ. Em định vào giờ ngày nào đây? Thấy Tùng nhiệt thành hăng hái quá, cô cũng lo ngại. Cô nhắc nhở. Nhưng trước tiên, anh phải suy nghĩ kỹ đi. Nếu định gắn bó cuộc đời với em thì hãy đi. Với em, anh có thể yêu thử. Nhưng với gia đình thì không thể có cái niệm đính hôn thử được. Tùng cười khi thấy Đức đai lại từ thử. Anh hiểu, khái niệm yêu thử là để dành cho em thôi. Còn anh thì thực sự đã yêu quý em ngay từ lần đầu mới gặp. Anh thề sẽ chung thủy với em đến trọn đời. Em cũng tin anh, nhưng em còn phải truyền đạt niềm tin đó đến bố mẹ. Vì thế, buổi ra mắt của anh lần này là rất trọng đại. Em có nhiều bạn trai, nhưng chưa ai được em thông báo cho gia đình là khách mời. Cảm ơn em. Hãy cho anh biết là phải ứng xử thế nào cho phù hợp với gia phong tập tục. Chẳng có gì phức tạp lắm đâu. Khi em giới thiệu anh là bạn thân, thì chắc chắn bố mẹ em cũng phải đặt ra một số câu hỏi về quê hương, gia đình và dự tính tương lai. Anh phải trả lời cho chân thực, rõ ràng minh bạch. Sau buổi thẩm vấn, anh có thể xin phép được tìm hiểu em. Thực ra chúng ta đã làm vụng các cụ rồi, song vẫn phải hoàn tất thủ tục này một cách chính thức. Sau đó, chúng ta mới là đôi bạn tình, được tự do đi chơi, giao tiếp, thăm viếng. Gia đình sẽ coi anh như vị hôn phu của em. Anh xin chấp nhận mọi điều kiện trên. Em quyết định thời gian cho anh chuẩn bị. Đức phổ biến một thời gian biểu được lựa chọn nghiêm túc. Ngày kia, trực hành, giờ mão, có lợi cho hôn nhân gia trạch, anh nên xuất hành. Chọn bộ đồ nào đẹp nhất thì mặc vào. Tùng ngượng ngùng vì cuộc sống nghèo nàn. Trong hòm quần áo, anh chẳng có bộ nào ra hồn. Thú thật với em, anh chỉ có mấy bộ tàng tàng. Sinh viên nghèo, lo ăn chẳng đủ, nên chưa thể chú ý đến mặc. Để anh xem bạn bè có bộ nào đẹp thì mượn tạm. Thôi được, bây giờ anh theo em sẽ sắm cho anh một bộ hàng thùng không cần mượn. Em muốn bạn trai của mình phải ăn mặc tương tất gọn ghẽ. Tùng e ngại, mới tỏ tình mà đã phải nhờ người yêu may quần áo cho để đi trình diện thì yếu thế quá. Anh nghèo, còn em cũng chẳng giàu có gì, lấy tiền đâu mà mua sắm cho anh? Dù anh đi là em phải có tiền chứ. Em đi dạy ở trung tâm cũng dành dụm được một số. Anh đừng lo, chúng ta đi thôi. Hôm nay tốt ngày, con gái đưa bạn trai đến trình diện theo chương trình đã định. Ông Bình, bà Nga ngay từ sớm đã bắt tay dọn dẹp lau chùi bàn ghế, nhà cửa. Em Nghĩa được cô chị phân công trang trí bày biện. Đồ đạc cũ kỹ được làm vệ sinh sạch sẽ, bày biện gọn gàng, ngăn nắp hơn. Ông Bình vừa làm vừa sang sái chỉ huy nhắc nhở. Tác phong thời bộ đội vẫn là di sản tinh thần cho ông vận dụng lúc về hưu. Giản dị, gọn ghẽ, sạch sẽ là nét đẹp của cảnh thanh bần. Lẹ tay lên, sắp đến giờ Mão rồi đó. Khách đến mà nhà cửa lung tung, bày biện dở dang thì xui quẩy lắm đấy. Nghĩa phàn nàn. Chọn vào cái giờ sớm quá, bảo thu dọn từ hôm qua, bố mẹ không nghe, nên bây giờ cuống lên. Hôm nay mới tốt ngày, dọn nhà cũng phải chọn cát nhật. Con đầu cháu sớm, có kiêng có lành. Cố gắng lên con, sau đến lượt mày, chị nó sẽ giúp lại. Mới chỉ là ngày trình diện, đã ăn hỏi cưới xin gì đâu mà bày chuyện kiêng kỵ cho mệt. Bà Nga mắng con. Mày ngu lắm, dâu là con, rể là khách. Bố mẹ chỉ xin được hai con vịt trời, vô nam dụng nữ. Muốn kiếm được thằng ở rể thì phải cho nó thấy cái tổ ấm khang trang sạch đẹp, sinh hoạt thoải mái. Hành vi đón tiếp phải lịch sự văn minh, thân tình thương cảm. Nếu nó không chịu ở là tại nó chứ không phải vì mình. Nghĩa cười. Thế là bố mẹ định quảng cáo vô trương, nhử mồi dương bẫy để chụp được anh rể ngù ngờ hám của, nhẹ dạ cả tin. Nếu sau này thành người nhà thì sớm muộn anh ta cũng nhận ra cái nghèo nàn của nhà mình. Che đậy nghi trang làm gì cho tốn sức. Ông Bình giải thích. Chúng ta chỉ phô trương những cái đã có, chứ không ngụy trang đánh lừa bằng những thứ phù phiếm vô bổ. Nếu nó chê nghèo chẳng ở thì bố mẹ cũng không thèm giữ. Lúc đó đến lượt mày phải mồi chài co kéo về cho bố mẹ thằng rể khác, hiền lành tốt nết hơn. Trẻ cậy cha, già cậy con. Thế nào một trong hai chị em cũng phải có đứa kéo chồng về ở với bố mẹ. Nghĩa lên giọng tự cao. Chồng con chẳng chịu nằm gầm chạn đâu. Nhà nó quyền thế giàu sang, lại là con trưởng, đâu có chịu đi ở rể. Bố mẹ phải giao nhiệm vụ này cho chị Đức. Ông Bình sáng mắt nhìn con gái vẻ tò mò. Nó là thằng nào mà kiêu thế? Chưa thấy mày dẫn nó về đây, cho bố mẹ xem mặt. Bí mật, con sẽ dành cho bố mẹ một bất ngờ lớn. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Mọi người vội sửa sang lại quần áo. Nghĩa nháy mắt với bố mẹ, rồi rón rén ra mở cửa. Đức mặc váy đầm màu sáng, Tùng com lê màu sáng, thắt cà vạt đỏ, đi giày đen bóng loáng bước vào, đứng song song cúi chào cả nhà. Cháu chào hai bác, chào cô. Ông Bình, bà Nga nhìn chàng trai ăn diện, bảnh bao, com lê, cà vạt, cũng hơi nể. Chào cháu, mời ngồi. Sau khi mọi người đứng vòng quanh bộ salon chính sách, Đức mới chắp tay long trọng. Thưa bố mẹ, con xin giới thiệu với cả nhà, anh Tùng là bạn thân của con. Ông Bình, bà Nga, cô Nghĩa lần lượt bắt tay khách. Mọi người ngồi xuống ghế, Nghĩa và Đức pha trà rót nước. Ông Bình, bà Nga nhiệt tình mời mọc. Uống nước đi anh. Cháu xin bác, cháu mời hai bác xơi nước ạ. Tùng cầm chén nước nhấp từng ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn, chắp tay lễ độ. Thưa hai bác, cháu và Đức quen nhau từ lâu. Vì bận học hành, nên chúng cháu hẹn nhau sau khi tốt nghiệp mới giao du đi lại. Hôm nay cháu đến thăm sức khỏe hai bác và gia đình. Hy vọng hai bác cho phép tình bạn của cháu và Đức được phát triển tốt đẹp ạ. Ông Bình hắng giọng trịnh trọng. Là cha mẹ, chúng tôi mong muốn cho con có bạn bè. Tuy nhiên cũng phải nhắc nhở các em biết tìm bạn tốt để kết giao, thì mối quan hệ mới bền vững được. Anh Tùng quê ở đâu ta? Thưa bác, quê con ở làng Quỳnh Đan, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An ạ. Cái tên nghe lạ nhỉ? Tôi đã từng qua tỉnh nhà nhiều lần, nhưng chưa được nghe địa danh ấy bao giờ. Thưa bác, quê con nay nhập vào, mai lại tách ra, nên địa chỉ luôn luôn thay đổi ạ. Thế gia đình ta, các cụ cùng ông bà đều mạnh giỏi cả chứ? Thưa hai bác, ông bà cháu mất từ lâu, mẹ cháu sinh cháu được 3 năm cũng qua đời. 6 năm sau đó, bố cháu tục huyền với một bà khóa, sinh được 2 em, rồi cả gia đình di chuyển lên Con Cuông làm ăn. Cháu được ông cậu đón về Vinh nuôi, cho ăn học tới lúc trưởng thành. Nay cháu đã tốt nghiệp, kiến trúc sư, muốn tìm việc ngoài này để lập nghiệp. Quê cháu nghèo, ít việc, không có cơ hội phát triển ạ. Ông Bình tán thành. Anh nghĩ cũng phải. Đâu cũng là nước Việt, đất lành chim đậu. Bà Nga khen. Anh chọn ngành kiến trúc cũng là một mũi nhọn trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước, đàng hoàng, to đẹp đấy. Thưa, đúng thế ạ. Đề án tốt nghiệp của cháu là thiết kế một khách sạn hiện đại 20 tầng. Ngay ở thủ đô cũng hiếm có một công trình như vậy. Về Quỳnh Châu thì làm sao tranh thủ được hợp đồng để thi thố tài năng? Ý tưởng của cháu là trông vào tương lai, vươn ra quốc tế thôi. Đức thấy Tùng hơi bốc đồng ba hoa, nên cô vội lử mắt, khẽ huých khuỷu tay, ý nói lên rừng. Nhưng ông Bình lại khoái kiểu lên gần đó. Làm trai thì phải mang hoài vọng lớn. Nếu chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, thì biết bao giờ mở mày mở mặt lên được. Bà Nga liền chuyển chủ đề. Anh quen biết em Đức. Lần đầu đến thăm chúng tôi, gia đình cảm động lắm. Có gì cứ đi lại thường xuyên cho thân tình thắm nghĩa. Hai bác thông cảm đừng ngại. Được bà Nga bật đèn xanh, Tùng phấn chấn hẳn lên. Anh thấy cần tranh thủ cơ hội để tiến nhanh hơn nữa. Con vô cùng biết ơn khi được hai bác cho phép năng đi lại. Con cũng xin thưa, thực là giữa con và em Đức đã có những tình cảm đặc biệt tốt đẹp. Chúng con muốn tìm hiểu nhau để tiến tới một tình yêu trong sáng và bền vững. Con hy vọng được hai bác cho phép. Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau như để cùng đưa ra một quyết định chính xác và thống nhất. Bà ấn nhẹ vào tay ông như muốn để vị nguyên thủ lên tiếng cho trang trọng. Ông Bình nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Chúng tôi sinh con một bề, cũng mong có người rể tốt để sau này yên vui tuổi già, có chỗ trông cậy. Nếu anh thực lòng quý mến em Đức, thì xin cứ tìm hiểu và suy nghĩ cho kỹ. Chúng tôi sẽ ủng hộ, vun đắp cho ý nguyện của các con, chứ không có gì khó khăn cản trở. Chỉ có một yêu cầu là khi đã thương yêu nhau thì phải chung thủy đến cùng. Đừng có sớm nắng chiều mưa, làm khổ nhau, gây phiền hà cho cha mẹ. Tùng phấn khởi chắp hai bàn tay lại như muốn vái. Con xin thề là sẽ giữ đúng lời khuyên của hai bác. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 3 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.